I love the calendum tantarivan, Jesu gantailam from yan. Vadon minlam chakum nyauta vuiha, nai tuatailam ngai mungu.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vô ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trọng.
Đây
để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Chào quý vị thính giả thân mến, hôm nay tôi xin được đến cùng quý vị với đề mục Phương cách để đề phòng bệnh Alzheimer. Thưa quý thính giả, bệnh Alzheimer còn gọi là bệnh lú lẫn mà nhiều người già mắc phải, với triệu chứng mất dần trí nhớ, giống như trường hợp của cựu tổng thống Ronald Reagan. Theo phúc trình mới nhất của các nhà nghiên cứu cho biết, thì không có loại thuốc bổ hay thuốc chữa trị nào cho căn bệnh này. Nhưng phúc trình đó lại đưa ra bằng chứng rõ ràng rằng nếu chúng ta chịu khó tập thể dục, làm việc năng động, ăn uống lành mạnh, giữ cho áp huyết thấp, để máu có thể lưu thông trên não dễ dàng, thì ta có thể ngăn ngừa được chứng bệnh mất trí nhớ. Thực tế là đầu óc của chúng ta cùng lục khi lớn tuổi là do nhiều yếu tố khác nhau. Yếu tố chính là do óc không nhận đủ máu đưa lên đầu vì máu bị tắc nghẽn hay vì mạch máu bị hở, gọi chung là vascular dementia. Cả hai trường hợp đều làm cho trí nhớ bị yếu kém. Hậu quả bởi việc óc của chúng ta không nhận đủ dưỡng khí và đường huyết, còn gọi là blood sugar. Phòng bệnh là biện pháp chúng ta nên làm sớm để giúp máu bơm lên não bộ dễ dàng. Thì trước hết, nên mỗi ngày đi bộ khoảng nửa giờ đồng hồ, hoặc làm vườn hay khiêu vũ. Về ăn uống thì thực đơn của chúng ta nên có nhiều rau và hoa quả. Rau tươi và trái cây tươi là thực phẩm chính cho bộ óc. Trong hoa quả và rau có chứa chất flavonoid giúp tăng cường sức mạnh cho hệ thống ngăn ngừa độc tố. Trong một cuộc nghiên cứu với các nhóm người thích ăn rau quả tươi, uống trà, cà phê hay rượu nho là những thứ có nhiều chất flavonoid, thì người ta nhận thấy họ có bộ não hoạt động tốt hơn là người không dùng các thức ăn và thức uống nói trên. Và họ tránh được sự suy sụp của não bộ tới 10 năm sau. Ngoài ra, nhiều cuộc nghiên cứu khác cho thấy mỗi tuần vài lần uống nước ép rau quả sẽ giúp ngừa được 76% bệnh lú lẫn, làm tăng sự bén nhạy của trí óc và giúp trẻ thêm được từ 3 đến 5 tuổi. Để giữ cho áp huyết được ở mức độ tốt, thì sự ăn uống hàng ngày nên gồm có rau tươi, đậu, cá, các loại hạt và trái cây. Như vậy sẽ giúp cho đầu óc được sáng suốt, minh mẫn và tránh được bệnh Alzheimer 48%. Hơn nữa, cần bỏ thuốc lá, bỏ uống rượu mạnh quá độ. Vì thuốc lá chứa nhiều độc tố, rất có hại cho não bộ. Người hút thuốc có nguy cơ bị chứng lú lẫn hơn người không hút thuốc lá đến 80%. Và uống nhiều rượu quá cũng gây nguy hại cho bộ óc. Cần duy trì huyết áp ở mức độ thấp. Lý tưởng là 115/75. Bằng cách ăn uống lành mạnh, tập thể dục hàng ngày, giữ cho trọng lượng thân thể không ở mức quá cao. Đừng để lên cân béo phì. Nên thường xuyên theo dõi mức đường trong máu. Bệnh tiểu đường dễ làm cho các mạch máu nhỏ bị hở và chảy máu trong não. Tránh đừng để bụng phệ. Khi vòng bụng ở tuổi trung niên to ra thì đó là sự báo hiệu có thể bị bệnh lú lẫn khi về già. Cuộc nghiên cứu cho thấy bụng phệ rất có hại cho động mạch chính, dẫn máu về tim và lên đầu. Vì thế, ta nên cố gắng duy trì vòng bụng dưới 35 inch cho các bà và dưới 40 inch cho các ông. Xin kính chúc quý thính giả được an khương, khỏe mạnh trong ơn Chúa luôn. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng sẽ trình bày cùng quý vị về đề tài dấn thân vào cửa tử. Kính thưa quý vị, sau cơn động đất 9 chấm tại quốc gia Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, đã gây nên sóng thần dâng cao mười mấy mét ập vào thành phố Sendai của nước Nhật, làm cho tài sản và nhân mạng thiệt hại rất nặng nề, nhất là những lò nguyên tử không thể chịu đựng nổi được sức ép của đợt sóng thần nên đã bị nổ tung, làm cho chất phóng xạ rò rỉ ra ngoài rất nguy hiểm vô cùng. Để làm cho nguội bớt sức nóng của các lò máy hạt nhân này, hầu giảm bớt sự nguy cơ có thể gia tăng, chính phủ Nhật đã kêu gọi 50 chuyên viên tình nguyện xung phong vào đội xâm nhập vào các lò máy nguyên tử để sửa chữa các bộ phận làm giảm sức nóng vốn đã bị hư hỏng bởi cơn động đất và sóng thần gây nên. Thưa quý vị, đây là một công việc làm vô cùng nguy hiểm, đi vào chỗ chết. Nếu không chết liền tại chỗ bởi sức nóng, thì cũng chết lần chết mòn bởi chất phóng xạ xâm nhập vào cơ thể, vô cùng đau khổ và rất khủng khiếp. Ấy thế mà lời kêu gọi của chính quyền vừa được ban ra, số người tình nguyện xung phong vào chỗ chết lập tức được đáp ứng có dư thừa. Quả thật là một tinh thần hy sinh liều chết vì quốc gia, vì dân tộc, vì đồng bào đang gặp phải cơn nguy biến trong cảnh họa vô đơn chí. Kính thưa quý vị, nhắc lại sự kiện này làm cho tôi nhớ lại lời mà Đức Chúa Giêsu đấng cứu thế đã phán dạy trong Thánh Kinh. Thánh Kinh Tân Ước Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 17 đến câu thứ 19. Trong khi Đức Chúa Giêsu đi lên thành Jerusalem, Ngài đem theo 12 môn đồ. Dọc đường, phán cùng họ rằng: Này, chúng ta đi lên thành Jerusalem, và con người sẽ bị nộp bắt cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ luận để giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Đây là những lời tâm huyết mà Đức Chúa Giêsu đã tỏ bày cùng các môn đồ. Ngài biết chắc chắn rằng khi Ngài đi lên thành Jerusalem thì các thầy tế lễ cả và những người Pha-ri-si sẽ bắt Chúa, sẽ nộp cho chính quyền để nhạo báng Chúa, để tố khảo Chúa và đánh đập Chúa, cuối cùng để đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Nghĩa là Ngài đã biết trước cái cửa tử mà Ngài vẫn đi vào. Chúa đã biết trước rằng Ngài đi đến Jerusalem là đi đến chỗ chết, nhưng Ngài vẫn đi và sẵn sàng đi, và đi một cách mạnh dạn. Rồi sự việc đó xảy ra như thế nào? Có xảy ra đúng như lời Ngài phán dạy chăng? Ta hay nghe thánh đồ Mark ghi thuộc lại như sau: Vừa lúc ban mai, các thầy tế lễ cả bàn luận với các trưởng lão, các thầy thông giáo cùng cả tòa công luận. Khi đã trói Đức Chúa Giêsu rồi thì giải nộp cho Phi-lát. Phi-lát hỏi Ngài rằng: Ấy chính ngươi là vua của dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Thật như lời. Các thầy tế lễ cả cáo Ngài nhiều điều. Phi-lát lại tra gạ Ngài mà rằng: Ngươi chẳng đối đáp gì hết sao? Hãy coi họ cáo tội ngươi biết bao nhiêu. Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng trả lời nữa, nên nổi Phi-lát lấy làm lạ. Và hễ đến ngày lễ vượt qua, quan vốn quen thoái tha cho dân một tên tù tùy theo dân sinh. Bây giờ có một đứa tên là Ba-ra-ba bị tù với kẻ làm loạn, vì trong khi nổi loạn chúng nó phạm tội giết người. Đoàn dân đã la lên bằng xin Phi-lát cho mình theo như lệ thường. Phi-lát trả lời rằng: Các ngươi muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Vì người biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp Ngài bởi lòng ghen ghét. Nhưng các thầy tế lễ cả xui dân xin người tha tên Ba-ra-ba cho mình thì hơn. Phi-lát lại cắt tiếng hỏi rằng: Vậy thì các ngươi muốn ta dùng cách nào xử người mà các ngươi gọi là vua dân Giu-đa? Chúng lại kêu lên rằng: Hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát nói cùng chúng rằng: Sao người này đã làm điều gì ác? Chúng lại kêu lớn tiếng hơn mà rằng: Hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân bằng tha tên Ba-ra-ba và sai đánh đòn Đức Chúa Giêsu, rồi giao Ngài cho chúng đem đóng đinh trên thập tự. Khi đóng đinh Ngài trên thập tự giá rồi, họ chia áo sống Ngài cho nhau bác thăm để biết ai được gì. Án Ngài có ghi vào cái bản rằng vua dân Giu-đa. Cũng có hai đứa ăn cướp bị đóng đinh với Ngài, một đứa tại cây thập tự bên hữu Ngài, một đứa tại cây thập tự bên tả. Những kẻ đi ngang qua đó chế bán Ngài, lắc đầu mà nói rằng: Ê, ngươi là kẻ phá đền thờ và cắt lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình xuống khỏi cây thập tự đi. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy mà nhạo cười Ngài rằng: Hắn đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Hỡi Đấng Christ, vua dân Israel, bây giờ hãy xuống sổ cây thập tự để cho chúng ta thấy và tin. Hai đứa bị đóng đinh cùng Ngài cũng nhiếc mắt Ngài nữa. Đến giờ thứ 9, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe vậy thì nói rằng: Coi kìa, hắn kêu Eli. Có một người trong bọn họ chạy lấy bông đá thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy đưa cho ngài uống, mà nói rằng: hãy để chúng ta coi thử Eli có đến đêm hắn xuống hay chăng. Nhưng Đức Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới. Thầy đội đứng đó đối ngang ngài, thấy ngài trút linh hồn như vậy thì nói rằng: người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Vào tháng 3 năm 1994, một thanh niên dường như bị mất quân bình tâm trí, mang súng và bom đi vào thư viện Salt Lake City và bắt mọi người làm con tin. Clifford Lynn Draper nhốt mọi người vào phòng hội của thư viện trên lầu 2. Trong lúc đó, Lloyd Prescott, một cảnh sát viên đang ở lầu 1 của thư viện, nghe được tin rằng có người mang súng bắt giữ con tin trên lầu 2. Anh quyết định hóa trang lén lên lầu 2 trà trộn trong đám người bị bắt làm con tin trong phòng hội, vì anh biết rằng cách tốt nhất để giải quyết tình trạng này là anh phải cải trang làm người thường và tự nguyện gia nhập làm con tin. Còn những người trai trẻ đang bị bắt giữ là nổi giận, bạo động và không tin tưởng. Nhưng anh Prescott thì theo dõi nhất cử nhất động của tên phản loạn để chờ đợi sự sơ hở của đối phương. Prescott đã nổ súng giết chết Draper một cách bất ngờ, vì anh đã giải thoát mạng sống của tất cả con tin bị bắt giữ. Thưa quý vị và các bạn, cũng một lái, Đức tin dạy cho chúng ta rằng nhân loại đã bị ma quỷ khống chế và cầm giữ chúng ta làm con tin bởi tội lỗi và sự chết mất. Đức Chúa Giêsu đã tình nguyện đến trong thế gian để đi đến chỗ cái chết, chỗ cửa tử, hầu giải thoát chúng ta được tự do, để chúng ta có thể không còn tiếp tục làm nô lệ cho tội lỗi và không còn bị sự chết cai trị trên con loài người. Như lời tiên tri Ê-sai đã nói: thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho không khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được lành bệnh. Bởi làn roi người, chúng ta được bình an. Ê-sai 53 câu 5 đến câu 7. Kính thưa quý vị, Chúa biết rằng sự cứu rỗi không thể đến với con người nếu không có sự thương đau, và đó là điều có giá trị toàn diện mà nhân loại không thể và không bao giờ làm gì được. Ngay trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã thốt lên với Đức Chúa Cha: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn của con mà theo ý muốn của Cha. Có nhiều tín nhân Cơ Đốc không cảm thấy có gì hấp dẫn nhìn vào hay ngắm nhìn lên thập tự. Tuy nhiên, thập tự giá là trung tâm điểm về đức tin của chúng ta. Thập tự giá là con đường cứu rỗi duy nhất mà Đức Chúa Trời đã đem lại cho con loài người bởi Đức Chúa Jesus Christ. Tại Paraguay, có một gia đình người cha là một bác sĩ. Ông hoạt động ở trong phong trào bảo vệ chống lại quân sự. Ông tuyên bố liên tục chống lại sự lạm dụng nhân quyền của chính quyền để trả thù ông. Họ bắt đứa con trai của ông nhốt lại, là đứa con trai còn tuổi vị thành niên. Cảnh sát tra tấn nó đến chết. Thật là một tội phạm khủng khiếp vô cùng. Dân chúng trong làng muốn biến tang lễ thành cuộc diễn hành biểu tình lớn. Nhưng vị bác sĩ cha của nạn nhân chọn một ý nghĩa phản kháng một cách khác. Ông trưng bày thân xác con ông tại một nhà thờ địa phương, không mặc đồ tẩm liệm, không trang điểm xác chết, để nguyên thân xác nạn nhân đầy những vết thương và máu me như khi ông tìm thấy xác của con ông trong tù. Xác con trai của ông trần truồng, thân hình đầy các vết sẹo bởi điện giật, bởi sự đánh đập và bởi đốt đầu thuốc lá cháy vào da thấu xương của nó. Thân xác của con ông không nằm trong chiếc hòm, nhưng nằm trên tấm nệm nhuộm đầy vết máu trong tù. Thật là một sự phản kháng mạnh mẽ nhất không thể tưởng tượng được, vì nó tố giác sự bất công tàn ác bởi sự phô bày tăng chứng bạo tàn. Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá một cách công khai, với thân xác của Ngài hầu như trần trụi ngoài một mảnh vải thắt lưng che khố. Thân xác Ngài đầy những vết sẹo bởi làn roi do lính La Mã đánh đòn. Điều này nói lên sự tàn ác của những thành phần chống đối Chúa và án phạt ghê gớm của tội lỗi của nhân loại mà Chúa Giêsu phải gánh chịu. Nhưng thưa quý vị, chính đó là chứng cớ về tình thương của Đức Chúa Trời đã tuôn đổ cho loài người qua vụ án của con Ngài. Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vào thời Trung Cổ, những đài kỷ niệm được xây dựng bằng một cái khối đá duy nhất, và sau khi đục đẽo chạm trổ xong thì dựng lên trên nền được làm sẵn. Có một vị vua xây dựng một đài kỷ niệm cao 99 feet, phải dùng một khối đá vĩ đại. Nhà vua phải tuyển chọn 20.000 nhân công thay phiên nhau làm việc đêm ngày suốt mấy năm trường, và thiết bị dây kéo dựng đài lên. Đây là một việc làm quan trọng và mạo hiểm vô cùng. Chỉ một sơ hở nhỏ thôi thì cả đài kỷ niệm sẽ ngã xuống, bao nhiêu năm công khó tan tành. Nhà vua đòi hỏi người kỹ sư phụ trách phải hướng dẫn công việc một cách tốt nhất, và mỗi hành động phải chắc ăn và bảo đảm. Vua ra lệnh chính người con của vị kỹ sư phải được buộc dây vào trên chốt của đài kỷ niệm. Như vậy, con tim và đầu óc của vị kỹ sư đó phải hoàn toàn tập trung vào công việc làm. Nếu không thì con của ông sẽ bị nguy hiểm đến tánh mạng. Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời chăm nhìn Chúa Giêsu khi Ngài bị treo trên thập tự giá. Lòng Đức Chúa Trời tan nát, tim của Đức Chúa Trời tan vỡ. Nhìn con độc sanh của Ngài bị treo trên thập tự giá, huyết đổ ra từ đầu, chân và tay. Elie Wiesel, một học giả của Do Thái, nói rằng đây là lý do tại sao ông không hề được trở thành một tín nhân cơ đốc được. Chỉ vì ông không thể tin rằng Đức Chúa Trời có thể đứng nhìn trong lúc chính con của Ngài phải hy sinh. Nhưng quả thật không thể tưởng tượng được, trừ phi bạn hiểu rằng đó là điều quan thiết duy nhất mà Đức Chúa Trời tỏ bày sự chăm sóc của Ngài đối với con người khi con người ở trong con đường của tội lỗi. Lời của Chúa phán trong sách Roma đoạn 5 câu 6: thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Vả quả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt cho kẻ có tội. Đó là lời chắc chắn đáng đem lòng tin mà nhận lấy. Amen.
Lòng ướt mong, lòng ướt mong, từ đáy tim con xin van lên, lòng ướt mong làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời. và dân Chúa tiên hát muôn đời còn ước mong. Nguyện lối đi đưa sáng soi cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sóng gió thay rời con vẫn tin.
Nơi an bình không đau chân được hết là kề lòng Chúa chỉ cao, nơi bao tôi không mong đến làm rồi gắng Chúa nơi thăm không luôn.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại, Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.